Sáng nay chúng ta sẽ học lời Chúa với đề tài là niềm vui của người làm việc. Ở đây thì nói là phước hạnh của người làm việc. Cái chữ phước có nghĩa là vui. Cho nên the joy of the worker. Có một người kia, ông mới khoe khoang khoác lác, ông muốn cho vua được thấy ông là một người tài, một người hay, cho nên ông mới khoe là con gái của ông có thể dệt rơm thành vàng. Ông vua không có tin, cho nên bắt cô gái đó nhốt ở trong cái phòng để cho một đống rơm, bắt phải dệt rơm thành vàng. Trong cái chuyện ngủ ngon đó thì có một người luồng đã hiện ra và nói rằng người đó có thể giúp cho cô dệt rơm thành vàng, nhưng với một điều kiện là cô phải cho đứa con đầu lòng của cô ấy cho cái anh luồng đó. Thì câu chuyện còn dài nữa, nhưng mà ý nói đây là biến rơm thành vàng. Cuộc sống của chúng ta, Chúa cho chúng ta có những cái công việc chúng ta sống hàng ngày. Và công việc đó có lẽ nó rất là tầm thường và mệt mỏi, chán chường. Nhưng mà Chúa cho chúng ta có khả năng để biến rơm thành vàng khi chúng ta làm công việc, làm mọi sự cho Chúa. Lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 16 nói rằng hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Tận dụng thì giờ hay chuộc lại thì giờ, trong bản King James thì nó là redeem the time. Trong nguyên tác cũng có nghĩa đó, redeem tức là chuộc lại, là mua lại. Là một thành ngữ trong nguyên tác có nghĩa là làm một điều gì với cái sự cường độ và cái sự cấp bách. Làm việc một cách cấp bách, tận dụng mọi cơ hội, tận dụng thì giờ. Mỗi giây phút trong ngày như một tên nô lệ được chuộc lại bằng một cái giá. Cái giá để trả cho mỗi giây phút là làm việc ở trong quyền năng của Chúa Thánh Linh. Cái thì giờ nó xấu là tại vì nếu chúng ta không biết tận dụng thì giờ thì nó sẽ trôi qua và chúng ta sẽ lãng phí, đó là xấu. Còn nếu mà chúng ta chuộc nó lại thì nó trở thành tốt. Khi chúng ta biết Chúa qua Kinh Thánh và qua kinh nghiệm thì chúng ta đặt lòng tin ở nơi Chúa. Quý vị biết Chúa, quý vị đọc Kinh Thánh cho nên quý vị biết Chúa, quý vị làm theo lời Kinh Thánh cho nên quý vị biết Chúa. Và khi quý vị biết Chúa thì quý vị đặt đức tin ở nơi Chúa. Quý vị nương cậy nơi Ngài, quý vị trung thành với Chúa, quý vị đặt niềm hy vọng ở nơi Chúa. Và khi quý vị đặt đức tin nơi Chúa thì Chúa nhân đức tin của quý vị mà ngự ở trong lòng quý vị, trong đời sống của quý vị. Và khi có Chúa ngự trong cuộc đời của quý vị thì tâm tính của quý vị được biến đổi, quý vị được thay đổi ở trong tư tưởng, trong lời nói, trong cảm xúc, trong cảm tình, ở trong những quyết định, ở trong những sự lựa chọn, vân vân. Chúa Giêsu ngự ở trong quý vị và thay đổi quý vị từ bên trong. Nhưng mà khi từ bên trong đó nó được thay đổi thì nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Những gì mà chúng ta suy nghĩ trong lòng thì nó sẽ phát thành ra tiếng nói. Những gì chúng ta suy tư ở trong tâm của chúng ta thì nó sẽ biến thành hành động. Và chúng ta đã học qua những cái hành động mà chúng ta có thể làm khi mà có Chúa ngự trong đời sống của chúng ta. Và hôm nay một hành động nữa đó là công việc của chúng ta, những công việc làm của chúng ta. Sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của chúng ta cho chúng ta có ba lý do để chúng ta cần cù làm việc hàng ngày. Và sau này chúng ta sẽ cùng suy ngẫm với nhau về ba cái lý do đó. Cái lý do thứ nhất để chúng ta cần cù suy ngẫm để làm việc hàng ngày là để chúng ta làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta làm việc một cách siêng năng, chúng ta làm việc một cách căng bẩn là vì sự vinh hiển của Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 đoạn 10 có 31 nói rằng vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm bất cứ việc gì hãy làm tất cả vì vinh quang của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cái công việc đơn sơ thấp hèn nhất cũng là làm cho Chúa. Quý vị biết tại sao hội thánh của chúng ta hiện hữu theo trước đây không? Chúng ta hiện hữu là vì sự vinh quang của Chúa. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm cũng là vì sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta lượm một cọng rác cũng là vì sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta nấu ăn, dọn bàn cho mọi người ăn là vì sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta dạy lớp thiếu nhi cũng là sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta đi ra nói về Chúa cho người khác cũng là vì sự vinh hiển của Chúa. Tất cả những gì chúng ta làm là vì sự vinh quang của Chúa. Chúa là Chúa của tất cả. muôn loài vạn vật đều ở dưới quyền thể trị của Chúa. Và tất cả mọi phương diện ở trong cuộc sống của chúng ta đều có Chúa là chủ. Chúng ta không thể nào phân cái cuộc sống của chúng ta ra từng phần. Ô, hôm nay ngày Chúa Nhật, sáng Chúa Nhật là dành cho Chúa, rồi tới chiều Chúa Nhật là dành cho tôi, tối Chúa Nhật rồi tới cả nguyên tuần là của tôi, rồi bây giờ thứ sáng Chúa Nhật đó là cho Chúa. Không có, chúng ta không thể phân định như vậy. Chúng ta không thể phân ra, ô, đây là cái giờ này tôi làm việc, và giờ này là giờ nghỉ ngơi, cái đó của tôi, còn không phải của Chúa. Nhưng thưa quý vị, Chúa là Chúa của tất cả mọi sự. Có một người rất là tuyệt vời, ông này Chúa cho ông có nhiều ơn lắm. Ông tên là Abraham Kuyper. Ông là một học giả thánh kinh. Ông là một giáo sư. Ông là một nhà lãnh đạo của hội thánh. Và ông cũng đã từng làm thủ tướng của Hà Lan từ năm 1901 cho đến năm 1905. Và ông binh vực cái sự tham dự của mình vào trong chính trị với một câu nói đáng suy gẫm như sau. Ông nói rằng: không có một phân tay vuông nào trong toàn bộ phạm vi của sự hiện hữu của con người mà Đấng Christ, Đấng chủ tể trên tất cả, không công bố đó là của ta. Nguyên tắc là như thế này: there is not a square inch in the whole domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry mine. Cho nên tất cả đều thuộc về Chúa, tất cả cuộc đời của quý vị thuộc về Chúa, ngày Chủ nhật cũng như những ngày trong tuần, giây phút nào cũng thuộc về Chúa, bất cứ công việc gì quý vị làm cũng thuộc về Chúa, tất cả những gì quý vị có đều thuộc về Chúa, tất cả tiền bạc của quý vị, tất cả tài sản của quý vị, thì giờ quý vị, tài năng của quý vị, tất cả đều thuộc về Chúa. Chúa nói rằng mai tất cả là của ta. Thật sự vậy, Chúa là Chúa. Ngài, khi chúng ta tôn Ngài làm Chúa cuộc đời của chúng ta, Ngài là Chúa của tất cả cuộc đời của chúng ta. Ở trong lịch sử của Hội Thánh, tiếc thay có một sự phân đôi không đúng với Kinh Thánh đã xảy ra giữa các lĩnh vực thiêng liêng và phạm tục. Người ta phân ra làm hai, thiêng liêng và phạm tục. Cho nên có những cái giới gọi là giới tu sĩ, những người đó là những người thánh, những người được biệt riêng ra. Còn bây giờ là những người này là những người tín hữu bình thường mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, cái điều đó là sai. Người ta có cái quan niệm sai lầm là khi làm công việc giảng đạo hay là truyền giáo vân vân thì đó là những công việc thiêng liêng. Còn những công việc như sửa xe, như nấu bếp, đó là công việc bình thường, tầm thường. Nhưng mà đối với Chúa, câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc đó, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm gì chi khác cũng vì sự vinh hiển của Chúa Trời mà làm. Thế nên tất cả những gì chúng ta làm đều là những công việc thiêng liêng mà chúng ta dâng lên vì sự vinh hiển của Chúa. Chúa xin lặp lại, theo lời Chúa dạy thì bất cứ việc gì cũng là làm cho Chúa và đem lại sự vinh hiển cho Ngài. Cho nên Sứ đồ Phaolô đã nói với lại các người nô lệ ở trong thời của ông rằng khi làm bất cứ việc gì, đây là làm nô lệ như quý vị, làm nô lệ cho người chủ, thì hãy là hết lòng mà làm như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em nhận được cơ nghiệp từ Chúa làm phần thưởng, anh em đang phục vụ Đấng Christ là Chúa. Cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh đây là làm bất cứ việc gì cũng là làm cho Chúa. Có lẽ người nô lệ đó rất là cực nhọc ở trong nắng cháy, ngoài ruộng, ngoài vườn để mà làm cực khổ. Xong rồi về đâu có được ngồi và ăn đâu, phải nấu cơm rồi dọn lên cho chủ, hầu cho ông chủ ăn xong rồi mới tới phiên mình ăn. Có lẽ người đó bực bội, có lẽ người đó than cho cái số phận của mình hẩm hiu, phải làm nô lệ. Nhưng mà Sứ đồ Phaolô nói không, anh em làm tất cả những điều đó đều là làm cho Chúa cả. Trong vườn nó cũng làm cho Chúa, nấu ăn, dọn lên cho chủ ăn, rồi phục vụ chủ, đó là làm cho Chúa và sẽ được phần thưởng của Chúa. Được phần thưởng của Chúa. Cho nên nó đem từ cái chỗ mà đống rơm đó, bây giờ biến nó thành vàng. Quý vị, những công việc chúng ta làm có thể rất là tầm thường mà thôi, nhưng mà chúng ta làm trong ơn của Chúa, làm như là làm cho Chúa, thì Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Đó là cái cơ hội mà Chúa cho chúng ta. Làm việc là vì sự vinh hiển của Chúa. Ông Martin Luther, nhà cải cách hội thánh, nhấn mạnh chức tế lễ của tất cả các tín hữu. Và ông có những nhận định như sau: khi một người giúp việc nấu nướng và dọn dẹp và làm việc nhà khác, vì có lệnh của Đức Chúa Trời, ngay cả một việc nhỏ như vậy cũng được ca ngợi như là một sự phục vụ Đức Chúa Trời vượt xa sự thánh thiện và khổ hạnh của tất cả các tu sĩ nam nữ. Câu khác ông nói như thế này: các công việc dường như lại là thế tục, các công việc dường như là thế tục lại là một sự thờ phượng Đức Chúa Trời và là một sự vâng phục đẹp lòng Ngài. Một câu nói nữa: công việc của bạn là một vấn đề rất thiêng liêng, Đức Chúa Trời vui thích trong các điều đó, và qua đó Ngài muốn ban phước hạnh của Ngài trên bạn. Cho nên quý vị, có lẽ quý vị đến ngày hôm nay thì được nghỉ ngơi, đến đền thờ để thờ phượng Chúa, ngày mai sẽ đến công sở để làm việc. Hôm nay cũng là thánh, mà ngày mai cũng là thánh, ngày mốt cũng là thánh, ngày nào cũng là thánh cả. Vì tất cả mọi ngày đều thuộc về Chúa. Và quý vị đến đây hôm nay, quý vị thờ phượng Chúa, ngày mai quý vị đến ngay chỗ làm việc của quý vị cũng thờ phượng Chúa qua những công việc quý vị làm. Nếu quý vị làm công việc đó mà làm cho Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa, thì cái công việc của quý vị làm đó là sự thờ phượng Chúa. Giống như quý vị đứng ở đây ca hát, giống như quý vị ngồi ở đây để mà nghe lời của Chúa. Ta làm mọi sự vì là vì sự vinh hiển của Chúa. Lý do thứ hai mà chúng ta làm việc là chúng ta làm việc vì được tận hưởng phước hạnh của Chúa. Chúng ta làm việc để tận hưởng phước hạnh của Chúa. Quý vị thấy ồ mệt mỏi quá, làm sao mà nói là tận hưởng phước hạnh của Chúa? Thưa quý vị, đó được làm việc đó là một cái phước. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ này thì Kinh Thánh nói rằng Chúa làm việc. Đức Chúa Trời làm việc trong 6 ngày, xong đến ngày thứ 7 ngày nghỉ, Đức Chúa Trời cũng làm việc. Chúa làm việc để tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trời đất, quý vị và tôi. Và chúng ta là những người được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng để làm việc. Và việc làm hay làm việc là một cái quà tặng mà Chúa ban cho chúng ta. Nhiều người tưởng rằng lầm tưởng là làm việc là kết quả của sự sa ngã. Nhưng mà thưa quý vị, làm việc xảy ra trước khi sự sa ngã của ông Adam và Eva. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Chúa ban phước cho loài người. Thánh Ký đoạn 1 câu 27-28, chúng ta được phước Chúa vì chúng ta được dự phần ở trong công việc Chúa. Thánh Ký đoạn 1 câu 27-28 nói thế này: Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh của Ngài. Ngài sáng tạo loài người theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài sáng tạo người nam và người nữ. Và câu 27, qua câu 28 thì việc đầu tiên mà Đức Chúa Trời làm là ban phước cho loài người. Câu 8 nói rằng Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Như vậy là khi Chúa tạo dựng lên loài người, việc đầu tiên là Chúa ban phước cho loài người, và một trong những cái phước là Chúa ban cho loài người có việc để làm. Đó là cái phước. Có nhiều người thất nghiệp là thấy buồn lắm vậy đó, cái đó là mất phước. Nhưng mà khi nào có việc làm, đó là cái phước. Ở đây Chúa ban cho có phước là có việc làm. Ông cái tiếng đầu tiên mà ông Adam vẫy vang nghe từ nơi Chúa là lời chúc phước của Ngài. Và việc đầu tiên mà Chúa làm sau khi Chúa dựng nên ông Adam vẫy vang là ban phước cho họ. Và Chúa nói cho họ là phải làm cho đất phục tùng. Làm cho phục tùng nghĩa là sao? Là phải cố gắng, phải có nỗ lực để bắt phục, phải khắc phục một cái gì đó thì là gọi là làm cho phục tùng. Làm cho đất phục tùng tức là Chúa ban cho ông Adam và Eva có cái quyền để mà trồng cái cây chỗ này, cắt đi cái cây chỗ khác, tức là làm trồng cái vườn theo cái ý thích của mình và hướng dẫn nó. Cái cây thì nếu để cho nó khoan thì nó tùm lum tà la cả, nhưng mà nếu mình muốn cho nó đẹp thì mình phải sắp cho nó thẳng hàng thẳng lối, vân vân, làm cho đất phục tùng và quản trị mọi loài trên trời và mọi loài bò sát ở dưới đất, cá dưới biển, vân vân. Đó là cái công việc mà Chúa đã giao cho ông Adam và bà Eva. Và công việc làm đó là một cái phước mà Chúa đã cho. Chúa ba yêu thương loài người chúng ta và ban cho chúng ta có việc để mà làm. Và qua đến đoạn 2 câu 15 thì chắc như thế này: Jehovah Đức Chúa Trời đem con người vào trong vườn Eden để canh tác và gìn giữ vườn. Đó là cái công việc Chúa đã giao cho, công việc canh tác. Ở đây có ai thích công việc canh tác không quý vị? Tôi thì không biết dạo này làm sao mà trồng cây gì nó cũng chết hết. Nhưng mà tôi rất thích trồng và canh tác, tại mình trồng tôi thấy nó được từ từ nó lớn lên, rồi nó ra bông rồi ra trái. Nhưng mà Chúa giao cho ông Adam và Eva có cái công việc để mà làm là canh tác và gìn giữ vườn. Chúng ta, tên như tôi đã nói là chúng ta cần để phải ý như thế này, là cái việc làm đó là việc xảy ra trước khi Adam và Eva phạm tội sa ngã. Nhưng sau khi Adam và Eva phạm tội thì đất bị rủa xả, người ta phải làm việc đổ mồ hôi trán mới có mỡ ăn. Và những công từ ngày đó cho đi, chúng ta có người làm việc ở dưới cái sự rủa xả đó. Công việc của con người nó không tồn tại và nó hư vong. Truyền đạo đoạn 1 câu 2 câu 3 nói rằng hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, tất cả đều hư không. Con người được ích lợi gì khi phải lao khổ nọc nhọc nhằn dưới ánh mặt trời? Chúng ta làm, chúng ta kết tụ, chúng ta để đó, rồi chúng ta qua đời hai bàn tay trắng, tất cả công trình đều tiêu tan. Và lời của Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả công trình của loài người sẽ bị thiêu hủy bằng lửa, trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 10. Tuy nhiên ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị tiêu hủy. Có lẽ quý vị hãnh diện với những cái công việc quý vị đã thực hiện. Quý vị hãnh diện với những cái project, những dự án đã thành công. Có lẽ quý vị hãnh diện vì mình đã gom góp được một số gia tài để dành cho con cháu. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết rằng tất cả sẽ bị lửa thiêu hủy đi cả. Chỉ có một cách mà nó tồn tại mà thôi, đó là khi chúng ta làm tất cả những điều đó cho Chúa, nhờ Chúa và vì Chúa. Trước đó chúng ta mới có thể biến rơm thành vàng được. Đông hư không, Tây hư không, Nam hư không, Bắc hư không, thay thảy luống hư không, chỉ linh công còn hoài. Tức là chỉ có công việc nào chúng ta làm vì Chúa, cho Chúa và nhờ Chúa mới tồn tại mà thôi. Đối với chúng ta, những người theo Chúa thì được thoát khỏi cái sự rủa xả. Rủa xả là công trình sẽ bị tiêu hủy đi, trở thành hư không, vì Chúa Giê-xu đã gánh cái sự rủa xả cho chúng ta. Và những gì chúng ta làm trong Chúa sẽ được tồn tại, sẽ được Chúa ban thưởng. Cho nên quý vị ơi, hãy đi làm sung sướng, vì những gì chúng ta làm đó là làm cho Chúa và sẽ được Chúa ban thưởng. Đó là một cái phước. Chúa hứa Ngài sẽ ban thưởng cho chúng ta trong những công việc chúng ta làm. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Nếu không có được ban thưởng thì chứng lại công việc chúng ta mệt mỏi nhàm chán lắm. Thì quý vị ngày này qua ngày khác cứ phải đi làm, cứ phải kéo cày hoài như con trâu. Nhưng mà Chúa, công việc của chúng ta làm sẽ tồn tại nếu chúng ta làm cho Chúa, nhờ Chúa và vì Chúa. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 7 câu 8 nói rằng hãy vâng phục, hãy phục vụ với nhiệt tâm như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta. Vì biết rằng bất luận nô lệ hay tự do, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa tùy việc tốt mình đã làm. Những công việc chúng ta làm trong Chúa và cho Chúa sẽ được tồn tại và được Chúa ban thưởng. Côrintô nhất đoạn 3 câu 12 đến 15. Nếu ai dùng vàng, bạc, đá quý, gỗ, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy, tức là ở trên Chúa Giê-xu Christ, thì công trình của mỗi người sẽ được tỏ ra. Ngày phán xét sẽ làm rõ công trình đó, nó sẽ bị phơi bày trong lửa, và lửa sẽ thử nghiệm giá trị cùng công trình của mỗi người. Nếu công trình của ai xây trên nền được tồn tại thì người ấy sẽ được gì quý vị? Được phần thưởng. Cảm ơn Chúa. Nhưng còn nếu công trình của người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng. Về phần người ấy sẽ được cứu, nhưng dường như qua lửa. Chúng ta hãy tranh đua để được phần thưởng, hãy làm mọi sự là làm cho Chúa. Và Chúa Giê-xu nói hứa với chúng ta thế này, Chúa nói là này ta đến mau chóng, đem phần thưởng thôi, để báo cho mọi người tùy theo việc họ làm, tùy theo việc của quý vị làm mà quý vị sẽ được Chúa ban thưởng. Khi chúng ta lao tâm hay lao lực như là làm cho Chúa, chúng ta sẽ nhận được cơ nghiệp từ nơi Chúa làm phần thưởng. Những người lười biếng thì viện đủ lý do để mà không làm việc, để trốn tránh công việc. Ô, tôi già rồi, tôi muốn hưu, tôi không muốn làm nữa, tôi đã làm mấy chục năm rồi, tại sao bắt tôi phải làm nữa? Quý vị ơi, còn cái công việc mà quý vị có thể làm, đó là cầu nguyện. Và đó là công việc rất là lớn mà quý vị cần phải làm. Cầu nguyện cho con cháu của mình, cho gia đình của mình, cho công việc Chúa, cho danh Chúa được cả sáng, cho nước Chúa được đến, cho ý Chúa được nên. Đó là cái công việc lớn mà quý vị làm, và quý vị, Chúa sẽ ban thưởng cho quý vị, cho công việc của quý vị. Đừng có ai vì một lý do nào để mà không làm việc. Tác giả của Châm Ngôn thì có một cái nhận định, ông nói như thế này: người ta có đi ngang qua cánh đồng của kẻ lười biếng và gần vườn nho của kẻ thiếu hiểu biết, tức là kẻ ngu đó. Kìa, gai gốc mọc tùm, cỏ dại phủ đầy khắp đất, còn tường rào bằng đá thì sụp đổ hoang tàn. Ta nhìn xem và để tâm suy nghĩ, ta đã thấy và nhận được sự dạy dỗ này: ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay nằm nghỉ một chút, thì sự nghèo khổ sẽ đến trên con như một kẻ cướp, và sự thiếu thốn của con áp tới như một kẻ được vũ trang. Thưa quý vị, chúng ta không làm việc quá sức, nhưng chúng ta cũng cần có thời giờ giải trí và nghỉ ngơi, phải có chừng mực. Chính Chúa cũng nghỉ ngơi nữa. Chúa làm việc 6 ngày thì đến ngày thứ 7 ngày nghỉ. Cho nên quý vị ơi, những ai ở đây mà làm việc quá độ, Chúa sẽ cho quý vị vào bệnh viện để nghỉ ngơi. Ông mục sư Thomas Tevin, ở khi hầu vị Chúa tại Việt Nam, thì ông lấy một tháng để mà đi Đà Lạt nghỉ phép. Thì ông gặp một vị mục sư ở Sài Gòn, vị mục sư đó nói rằng ông không có được làm như thế, vì ma quỷ nó không bao giờ nghỉ cả, lúc nào nó cũng làm việc. Nhưng mục sư Thomas Tevin nói là đó là ma quỷ, nhưng mà Chúa của tôi thì nghỉ, Chúa làm việc 6 ngày, tới ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ. Cho nên gia đình chúng tôi sẽ đi Đà Lạt để mà nghỉ mát. Thì khi ông mục sư Thomas Tevin lên Đà Lạt nghỉ mát được một tháng trở về, thì ông kia cũng ở trong bệnh viện một tháng mới được xuất viện. Thưa quý vị, Chúa không có bắt chúng ta phải làm việc liên tù tì, nhưng mà Chúa cũng không muốn chúng ta lười biếng. Chúng ta phải siêng năng, nhưng mà chúng ta cũng phải nghỉ ngơi. Tại vì chúng ta có làm việc nhiều quá mà Chúa không có ban phước cho đó, thì chẳng ích gì cả quý vị ơi. Quý vị làm việc nhiều rồi, tiền bạc đó nó sẽ bay đi hết. Những cái gì mà quý vị gom lại đó nó cũng sẽ biến mất. Một cái cơn bệnh đổ xuống rồi, tất cả những quý vị gom được đó nó cũng bay theo cho thuốc men cả. Bà thân tôi nói là người ta thì từ 20 tuổi cho đến 65 tuổi thì ráng làm việc để kiếm tiền cho thật nhiều, rồi sau 2 tuổi 65 thì chi tiền hết ra để mà đi nhà thương bệnh viện. Ông thân tôi có nhắc cho quý vị lần trước đó, là ông tới, ông sẽ ngồi xe lăn tay. Ông không có ông tới ở trên Holland đâu, phải tới đây. Ông ngồi trên xe lăn tay và ông ráng ngồi lên trước hội thánh, và ông nói là thôi, có một lời để mà chia sẻ với vị các bạn trẻ: đừng có như tôi, đừng có làm việc quá độ rồi cuối cùng ngồi xem xe lăn tay như thế này. Cho nên quý vị ơi, chúng ta phải cần mẫn làm việc như làm cho Chúa, vì đó là một cái đặc ân Chúa cho chúng ta được dự phần trong công việc của Chúa. Và chúng ta làm việc như làm cho Chúa thì Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Chúa được vinh hiển, chúng ta được phước. Nhưng mà chúng ta cũng đừng làm việc quá độ, phải chừng mực ở trong tất cả mọi sự, vì đó là một trong mùi vị của trái thánh linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành và tiết độ. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta có những cái gương làm việc để chúng ta noi theo. Thi Thiên 127 có 2 nói là: thật uổng công cho ngài thức khuya dậy sớm và ăn bánh lao khổ. Tức là mình làm mà mình không được thưởng gì cả. Và đây lý do thứ ba mà chúng ta siêng năng làm việc, cần mẫn làm việc một cách sốt sắng hết lòng, là vì chúng ta có những cái gương tốt để chúng ta noi theo. Gương thứ nhất là cái gương của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là một người làm việc. Chúa Giê-xu chăm chỉ làm công việc mà Cha đã giao cho Ngài làm. Và đó là cái gương mẫu cho chúng ta là những môn đồ của Ngài. Chúa Giê-xu nói như thế này: lương thực của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài. Chúa đã sai quý vị, Chúa giao cho quý vị những công tác, quý vị hãy làm như Chúa Giêsu đã làm. Giêsu phán với họ: Cha ta vẫn đang làm việc cho đến bây giờ. Cha ta vẫn đang làm việc, Chúa chúng ta là Đấng đang làm việc, cho nên chúng ta là con của Chúa, chúng ta cũng phải làm việc. Và Chúa Giêsu nói rằng ta cũng làm việc như vậy. Cho đến bây giờ Chúa cũng đang làm việc và chúng ta cũng đang làm việc, Chúa Giêsu đang làm việc. Rồi trong dân đoạn 5 câu 36: Nhưng ta có một lời chứng vĩ đại hơn dân, vì những công việc cha giao cho ta hoàn tất. Chính những công việc ta đang thực hiện đây làm chứng rằng cha đã sai ta. Chúa Giêsu làm việc, Chúa Giêsu làm việc trong lúc còn ban ngày. Chúa nói như vậy: lúc còn ban ngày chúng ta phải làm những công việc của Đấng đã sai ta đến. Đêm đến không ai có thể làm việc nữa, làm việc được. Lo làm việc mau đêm đến kia. Cho nên chúng ta phải vâng lời Chúa, nói theo gương Chúa mà làm việc. Rồi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, và Chúa Giêsu có thể nói rằng: con đã làm xong mọi việc mà cha đã giao cho con làm. Con đã tôn vinh cha trên đất. Tôn vinh bằng cách nào quý vị? Bằng cách làm công việc mà cha đã giao cho Ngài làm. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta nói là chúng ta sống vì sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta muốn tôn vinh Chúa, không phải là vì chúng ta đến đây đứng hát một vài ca rồi chúng ta đó là tôn vinh Chúa. Nhưng qua việc chúng ta làm, khi chúng ta vâng lời Chúa mà làm công việc của Chúa, đó là chúng ta tôn vinh Chúa. Con đã tôn vinh cha trên đất, hoàn tất công việc cha giao cho con làm. Quý vị muốn tôn vinh nhân của Chúa không? Hãy làm công việc Chúa giao cho quý vị làm. Trong 30 năm, Chúa Giêsu đã lớn lên tại làng Nazareth. Ngài đã làm nghề thợ mộc để nuôi mẹ và các em. Sau đó Ngài thi hành chức vụ trong 3 năm. Ngài đi từ làng này qua làng khác, thành này qua thành nọ, để mà rao giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, chữa bệnh, đuổi quỷ. Ngài được sự trợ giúp của những người đàn bà giàu có và các bạn hữu trong thời gian thi hành chức vụ. Chúa Giêsu không bỏ phí một giây phút nào. Và ngày nay thì chúng ta phải tranh đấu với nhiều cái điều sao nhãng lắm. Chúng ta có Facebook, chúng ta có video, chúng ta có đủ thứ cả. Cho nên tất cả những cái điều đó nó chiếm đi cái thời giờ, và chúng ta bỏ phí thời giờ và những ngày là xấu. Mà Chúa cho chúng ta có cơ hội để biến những cái ngày xấu đó trở nên những ngày phước hạnh, để làm vinh hiển danh Chúa, để được phước của Chúa và để được phần thưởng từ nơi Ngài. Thì chúng ta xem thêm một gương nữa, đó là gương của sứ đồ Phao-lô. Ông là một người xuất sắc. Đối với ông không làm thì thôi, mà làm thì làm cho đến nơi đến chốn. Ông là như vậy. Nếu ông nói là khi mà ông là một người Pharisee thì ông là người Pharisee số 1. Không ai bằng bì được ông. Khi mà ông tin cậy Chúa, ông hầu vị Chúa thì ông hầu vị Chúa cũng là số 1 luôn. Đó là cái gương cho chúng ta. Ông nếu ông nói như thế này, ai mà giữ luật pháp á, mà cắt bì á thì thôi cắt luôn đi thì tốt hơn. cái nhìn của ông là như vậy. Cho nên sứ đồ Phao-lô ông hết lòng để mà làm việc. Và chúng ta thấy trong công vụ đoạn 20 câu 34-35: Chính anh nên biết hai tay này đã cung ứng các nhu cầu của tôi và các bạn đồng lao của tôi. Tôi từng chỉ dạy cho anh em trong mọi việc rằng chúng ta phải cần cù làm việc như thế để giúp đỡ những người yếu. Và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giêsu đã phán: ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Rồi trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 12: Chúng tôi làm việc khó nhọc bằng chính đôi tay mình. Ông là một người mây trại, ông đi đây đi đó hầu vì Chúa. Có những nơi thì ông đến và được các hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh La-ô-đi-xê, vân vân, những hội thánh đó gom góp để mà giúp cho ông trong cái chuyến đi. Ngay cả khi mà ông muốn đi qua Roma, ông cũng viết thơ để là gây quỹ rằng ông có thể đi đến Roma. Nhưng mà ở tại Corinto thì ông làm việc, vì tại những người đó ở tại Corinto có rất nhiều người làm biếng, họ ăn không ngồi rồi không có muốn làm việc. Cho nên ông làm gương cho họ, ông làm nghề mây trại. Ông có cái nghề đó, ông làm mây trại và ông mướn một cái hội trường. Người ta dạy ở trong hội trường đó, biết giấc sáng giấc chiều, còn giấc trưa thì họ nghỉ ngơi. Ông thì đi làm giấc sáng giấc chiều, còn giấc trưa thì ông vô trong, ông mướn cái hội trường đó để mà giảng tin lành, để dạy đạo suốt 3 năm như thế. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 23, ông nói sau này họ là những đầy tớ của Đấng Christ chăng? Tôi nói như người điên. Tại vì họ mấy người sứ đồ giả khoe quá, ô chúng tôi là những người như thế này thế kia. Thì ông nói là thôi tôi cũng xin phép cho tôi được nói vài điều. Ông nói là tôi còn hơn họ nữa. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tức là làm việc một cách thức trọng nhiều hơn, greater labor, tu tội nhiều hơn, đòn vọt vô kể nhiều lần, suýt bỏ mạng. Ông kể một trong những cái công việc mà đáng kể của ông đó là làm việc rất nhiều. Trong Tê-sa-lô-ca nhì đoạn 3 câu 7 câu 8, bởi cho nên biết phải làm sao để noi gương chúng tôi, vì khi ở với anh em chúng tôi không sống bê tha, chẳng ăn bám của ai, trái lại chúng tôi đêm ngày làm lụng vất vả, khó nhọc để không làm gánh nặng cho một người nào trong anh em. Đây là việc kiếm sống của Phaolô, và ông hãnh diện về cái nghề nghiệp của ông và sự cần cù của ông ở trong công việc. Và Cô-lô-se 1 câu 29, chính vì điều này mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với khả năng mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi. Những câu trước đó chúng ta thấy đó là công việc tiếp tục ông làm, những công việc như là mây trại. Nhưng mà trong câu 29 này thì chúng ta thấy đây là công việc thiêng liêng. Nhưng mà đối với Phaolô thì công việc mây trại cũng như công việc giảng tin lành đều là những công việc thiêng liêng cả. Và ông ra sức làm việc và chiến đấu với tất cả khả năng mà Chúa đã ban cho ông. Đây là công việc đem lại sự sống thuộc linh cho người khác. Vậy ông hãnh diện vì đã thực hiện được điều đó do năng lực của Chúa. Như vậy thì đối với Phaolô, việc mấy trại để kiếm sống là làm công việc của Đức Chúa Trời, và rao giảng tin lành của Chúa cũng là công việc của Đức Chúa Trời. Nên thưa quý vị, chúng ta có Chúa ngự cùng chúng ta, và nó biến đổi cái sự làm việc của chúng ta, để chúng ta đem những ngày xấu trở thành những ngày tốt khi chúng ta làm việc và làm cho Chúa. Tất cả vì sự vinh hiển của Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta cái phước hạnh có việc làm để làm, và bởi việc làm đó mà chúng ta sẽ được ban thưởng tùy theo công việc chúng ta làm. Cho nên quý vị ơi, nếu có ai có ý tưởng rằng thôi tôi nghỉ việc để mà đi hầu việc Chúa, thì thưa quý vị, chính cái công việc mà quý vị đang làm đó, đó là hầu việc Chúa. Vậy làm công việc tốt nhất cho Chúa, rồi qua đó quý vị sẽ có cơ hội để nói về Chúa cho người khác, để bày tỏ rằng Chúa là Đấng đang sống ở trong quý vị. Và nếu có ai được Chúa kêu gọi để bỏ tất cả để đi hầu việc Chúa, hôm nay hãy đến với Chúa và dâng cho Chúa tất cả. Đừng có tiếc những cái công việc gì khác, nhưng mà hãy dâng cho Chúa. Chúa ơi, còn cuộc đời con, nếu Chúa muốn sử dụng, con xin kính dâng cho Ngài. Và con sẽ làm bất cứ điều gì Chúa muốn con làm. Nếu muốn con đi Phi Châu để làm giáo sĩ tại đó, con cũng sẵn sàng đi. Chúa muốn con được đi lên Washington để tranh cử, con cũng sẵn sàng đi. Tức là bất cứ điều gì Chúa giao cho mình làm thì chúng ta phải làm. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha nhân ái của chúng con. Lạy Chúa, Cha đang làm việc cho đến bây giờ, và Chúa Giê-xu Ngài cũng đang làm việc, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng con. Và Chúa ơi, cả mỗi chúng con trong những giai đoạn trong cuộc đời của chúng con, có những lúc chúng con phải làm việc, có những lúc chúng con được nghỉ ngơi, có những lúc chúng con được hữu trí. Nhưng Cha ơi, xin Cha cho chúng con biết vâng theo lời của Cha mà tận dụng mọi thời giờ, vì những ngày là xấu. Chúng con cảm ơn Cha vì Cha cho chúng con được cái niềm vui của sự làm việc, vì sự làm việc của chúng con là để đem sự vinh hiển đến cho Cha, đem phước hạnh đến cho chúng con, để chúng con được giữ phần trong công việc của Cha để quảng cai muôn loài, và để chúng con được Cha ban thưởng. Và cảm ơn Cha cho chúng con xuất sắc vui vẻ làm việc, vì chính Chúa Giê-xu Chúa cũng đã làm việc, và những gương của các sứ đồ cũng đã làm việc. Xin Chúa cho chúng con là những người theo Chúa, có Chúa ngự cùng, sẽ được Chúa hành động làm việc trong chúng con và qua chúng con trong tất cả mọi sự. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.